Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Công minh hòa thượng chánh đại diện Phật giáo huyện Cẩm Mỹ, chữ tôn đức thần viên ban đại diện cúng đón thượng tòa Thích Phật Đăng trụ trì chùa Sơn Đông Quang Lâm lễ đài, cung thỉnh hòa thượng và chữ tôn đức về nơi phương trưởng an nghỉ sau đoạn đường xa xôi. Đang tiến vào chùa Sơn Đông là phái đoàn đại diện Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Đông. Xin quý đạo tràng Phật tử một tràng pháo tay thật lớn đón tiếp quý vị quan khách. Xin mời quý vị tiến vào và ban tiếp tân tiếp nhận đài hoa tươi thắm của chính quyền kính mừng Phật đản.
Cung đón đại đức Thích Pháp Hành, hiện đang tu học và hoạt hóa tại tu viện Hoàng Hương Già Lam. Quý vị trong một tràng pháo tay đón tiếp phái đoàn tu viện Hoàng Hương Già Lam. Chúng con cung thỉnh quý thầy vào phòng khách dùng nước giải lao sau đoạn đường xa xôi và xin đưa hai chặng hoa lên tại ngày đài với dòng chữ kính mừng Phật.
Cử chuông trống bát nhà nhạc lễ
đón tiếp đại đức Thích Thiện Thuận, viện chuyên tu nhạc sư chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa chuông trống bát nhà, vừa nhạc lễ cung nghênh, vừa quý vị nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh phái đoàn. Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ, quý vị nằm một tràng pháo tay đón tiếp phái đoàn huyện.
Chúng con cung thỉnh những tôn đức quý đại biểu chính quyền Quang Lâm lễ đài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng, kính thưa quý đại biểu chính quyền huyện Cẩm Mỹ và xã Xuân Đông, thưa toàn thể Phật tử các đạo tràng thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào Phật tử tại xã Xuân Đông cũng như các xã lân cận, cho chúng con dâng lên quý ngài gửi đến quý vị chính quyền và toàn thể Phật tử chương trình hành lễ như sau: tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, chào đạo kỳ từ nhạc Phật giáo Việt Nam, phút mặc niệm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vì anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do, tưởng niệm chư anh linh thánh tử đạo đã xả thân vì đạo pháp và dân tộc. Sau đó cử ba hồi chuông trống bát nhà rước lễ đản sinh, tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dân hoa cúng dường của gia đình Phật tử, diễn văn lễ Phật đản tại lễ đài Xuân Đông của Thượng tòa Thích Pháp Đăng, phát biểu của đại diện chính quyền. Sau phần phát biểu của đại diện chính quyền là phần nghi lễ niệm hương do Hòa Thượng Chánh đại diện, Thượng tòa Phó đại diện và Đại Thượng tòa Pháp Đăng niệm hương. Sau đó, quý vị đại biểu chính quyền cũng như chư tôn hòa thượng nghỉ ngơi tại phòng khách thì toàn thể Phật tử tiến vào chánh điện nghe buổi thuyết pháp của đại đức giảng sư Thích Thiện Thuận, viện chuyên tu và đồng thời là giảng sư chùa Hoàng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, tính theo thời gian Đức Phật đản sinh đến nay đã 2633 năm. Tính theo Phật lịch, nghĩa là từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đó là 2553 năm. Như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện hữu trong lịch sử nhân loại gần 3000 niên kỷ. Thế thế mà mỗi năm nhân loại kỷ niệm đản sinh của Ngài ngày càng long trọng, trang nghiêm. Điều đó minh chứng một hùng hồn rằng chân lý trong lời dạy của Đức Phật phù hợp với lòng người qua các thời đại, nên vẫn tồn tại mãi với thời gian, dù bao thăng trầm biến đổi của kiếp chân sinh biến hại vi tan điển. Thưa quý vị, một điều kỳ diệu nữa là nền khoa học văn minh của con người tiến triển đến đâu, nhưng khi đối chiếu với giáo lý đạo Phật thì đều có điểm phù hợp trên bất cứ lĩnh vực nào, nhất là lĩnh vực phát triển văn minh khoa học để kiến tạo cuộc sống hòa bình cho nhân loại. Do đó con người mọi thời đại đều tôn vinh Đức Phật, vì đã nhận chân được giá trị của đạo Phật. Cho nên hàng năm đến ngày Phật đản, Phật tử năm châu thế giới và trên mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu thiết trí lễ đài với những nghi lễ trang trọng tốt đẹp nhất để thành kính cúng dường đấng từ phù muôn thuở của chúng ta.
Chưa sang khắp trần gian, ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến với thế nhân.
Hỡi nhân loài ơi, uy hùng Huy Mã Lạp Sơn. Hỡi nhân loài ơi, đứng đại từ bi sáng trần.
Ha 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 ha.
Ôi hân hoan khắp mây tận trời, nhạc thiên tinh công cả ngời, tin vui thế giới loài người. Chúng sanh ơi, đóa hoa ưu đàm bừng nở, ánh sáng ngô nhiêm cho người, đứng đại giác ngộ ra đời.
Ôi bao hân hoan, ánh vàng chiếu sáng khắp trần gian. Ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến với thế nhân.
Hỡi nhân loại ơi, uy hùng Huy Mã Lạp Sơn. Hỡi nhân loại ơi, đấng đại từ bi giáng trần.
Ha 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 la 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 la.
Ôi nhân hoan, hân hoan khắp mây tận trời. Thiên tiết tông cả người, tin vui thế giới là người. Chúng sanh ơi, đóa hoa ngũ đàm bừng nở, ánh sáng mong nhìn cho người, đứng đại giác ngộ ra đời.
Bao hân hoan, anh vàng chiếu sáng khắp trần gian. Ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến với thế nhân.
Hỡi nhân loài ơi, uy hùng Huy Mã Lạp Sơn. Hỡi nhân loài ơi, đứng đại từ bi sáng trần.
Ha 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 ha.
Ôi hân hoan, hân hoan khắp mây tận trời, nhạc thiên tiết tấu ca ngợi, tin vui thế giới loài người. Chúng sanh ơi, đóa hoa ưu đàm bừng nở, ánh sáng ngô nghiêm cho người, đến đại giác ngộ ra đời. Chúng sanh ơi, đóa hoa ưu đàm bừng nở, ánh sáng ngô nghiêm cho người, đến đại giác ngộ ra đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh Đại Đức An Tòa và xin phép Đại Đức để cho mời Phật tử ngồi xuống được không ạ? Xin mời tất cả Phật tử ngồi xuống, thầy cho phép ngồi xuống. Tôi xin có đôi lời giới thiệu đáp lời mời của Thượng Tòa Thích Pháp Đăng cách đây 3 tháng nhân lễ Phật Đản năm 2009. Vị giảng sư hôm nay xin trân trọng giới thiệu cùng với quý vị là Đại Đức Thích Thiện Thuận, trụ trì viện chuyên tu làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Có lẽ chúng tôi không nói thì quý vị cũng đã biết, khi quý vị xem những cuốn băng của chùa Hoằng Pháp, nơi mà Thượng Tòa Thích Chân Tín tổ chức tu Phật thật, thì quý vị đều thấy dung nhan của Đại Đức Thích Thiện Thuận rồi. Kính bạch Đại Đức, lòng khao khát đã lâu, hôm nay chúng con toàn thể Phật tử Xuân Đông đang lắng đọng tâm tư nghe lời thuyết giảng của Đại Đức để làm sao cuộc sống ngày càng an vui, càng hạnh phúc, bỏ bớt đi những hệ lụy đau thương của cuộc đời. Trước khi Đại Đức đăng đàn, xin một tràng pháo tay nữa.
A Di Đà Phật. Xin cảm ơn bác Tánh Thuần. Ông bà người ta nói lân hay nhờ pháo. Ca sĩ không biết hay dở chứ nhờ tiếng vỗ tay, phải không quý bác? Dạ, rất là cảm ơn sự thành tâm của tất cả các bác Phật tử đã hướng trọn cả niềm tin bất khoại của mình về đấng điều ngự nhân ngày lễ Phật Đản. Và cũng xin cảm ơn tất cả những tình cảm của các vị Phật tử dành cho chúng tôi. Chúc quý vị một mùa Phật Đản an lạc và hạnh phúc. Tới chùa Xuân Đông thật sự thấy rất là thương Phật tử. Phật tử đông quá mà chùa thì nhỏ quá. Ở trong cũng không có chỗ ngồi, ở ngoài lại không có chỗ đứng. Khi tới đây thì chúng tôi thấy rất là thương, là tại vì các Phật tử thiết tha muốn tu tập, rồi muốn dành cả cái tấm lòng của mình đối với Tam Bảo. Có nhiều Phật tử chạy tới: thầy thầy, phải thầy là thầy bóng mây không? Xin thưa, bóng mây là một cái chủ đề trong khoảng 100 chủ đề mà chúng tôi đã trình bày với các Phật tử. Nhưng mà tên thì không phải bóng mây, tên là Thích Thiện Thuận ha. Các bác có nhớ thì mai mốt thương nó lại Phật cầu cho thầy Thích Thiện Thuận được nhiều sức khỏe, chứ cầu thầy bóng mây là nó trớt quớt rồi. Dạ.
Cho nên quý vị lâu lâu đó, thỉnh thoảng đó, chúng ta cảm thấy có một cái gì phiền muộn, cái mình bực mình đi vô đi ra dặm dò, tôi không biết làm nên tội chướng gì mà nghe ở trong cái nhà này như địa ngục, phải không? Lâu lâu mình có dặm dò, mình có trách móc, mình có than thở, cái điều đó có nghĩa là cuộc sống của chúng ta vẫn còn một ít phiền muộn. Cảm ơn. Nhiều micro quá. Chùa này nghèo mà hơi chảnh. Cái điều mà chúng ta đang phẫn nộ với cuộc sống thực ra không có gì là quá đáng, nhưng nó minh chứng một điều là chúng ta vẫn còn khổ đau. Chứ nếu sống giữa cuộc đời này mà chúng ta giơ tay lên nói tôi không khổ đau thì mình phải mời người đó đi bác sĩ, phải không?
sống trong cảnh giới này mà không khổ đau, đó là chuyện rất là lạ, trừ khi chúng ta chứng quả thôi. Ở đây không phải là mình phủ nhận đi cái khả năng tu tập của mình không thể đạt được đạo quả, không thể thấy được chân đế, nhưng mà hậu báo, dư báo của chúng ta còn rất là nhiều. Như vậy thì gặp khổ đau chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì? Xin phép hỏi bác ha. Dạ, bác có thể cho đạo tràng biết bác đó. Dạ, bác có thể cho đạo tràng biết là khi gặp những cái cảnh gì mà khổ đau, phiền muộn thì bác đi đâu, bác làm cái gì?
Khổ đau lên chùa, còn vui đi đâu? Thôi chết cái chùa rồi. Khổ đau đi chùa rồi, đi chùa bác làm cái gì? Đi chùa lễ Phật thôi hả? Rồi về nhà. Lễ Phật là hết khổ đau à? Rồi về nhà. Về nhà là hết rồi hả?
Tội nghiệp quá, khổ đau lên chùa, còn vui vẻ goodbye chùa. Ôi mình cũng phải đi chùa chứ trời ơi, gia tài có cái chùa, có ông thầy dễ thương tự nhiên khổ tới kiếm ổng, đổ hết cho ổng. Có tội nghiệp không? Mà chùa ở đây có bao nhiêu Phật tử? Ít nhất cũng 2000 Phật tử, 2000 nỗi buồn. Coi như mỗi ngày rót cho ông thầy 3 nỗi buồn là kể như hết ăn cơm nổi rồi. Thực ra đi chùa vẫn là giải pháp tốt, chứ bây giờ không đi chùa đi đâu? Mấy ông mà đi là mấy bà ở nhà lo rồi, phải không? Phải không quý cô? Có một cô Phật tử đó gọi điện tới viện chuyên tu, mà gọi vào lúc 11 giờ đêm. Mà thưa Phật tử, 11 giờ đêm mà nghe điện thoại reo, thật tình sợ lắm, không biết chuyện gì. Thì thầy bắt điện thoại lên nói A Di Đà Phật. Thì bên kia nghe giọng một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. A Di Đà Phật cái gì? Gọi từ chiều tới giờ thầy mới bắt máy. Ôi chú cha ơi. Thầy nói thôi chết rồi, bơm văng ở đâu mà trúng miệng ở đây không biết. Thầy mới nói A Di Đà Phật có chuyện gì không thưa cô? Có mới gọi chứ không có gọi làm gì. Thầy hỏi thực ra là chuyện gì? Thầy dữ quá. Cô mới nói bây giờ chồng con đi 3 ngày nay chưa về đó, thầy tính làm sao thầy? Thầy nói A Di Đà Phật, thầy vô can. Cô nói con đang đau khổ lắm, con không biết chồng con đi đâu mà người ta đòi nó đi theo cái con quỷ kia. Thầy nói thầy đâu có suối ảnh đi đâu, kiếm thầy là trật quẻ rồi, bây giờ đi kiếm ổng á chứ kiếm thầy đâu có được. Thì cái cô nói đàn ông á toàn là bậy bạ không à, đàn ông mấy người á. Tự nhiên quơ ông thầy dính vô trong đó rồi. Quý vị thấy oan ức không? Thầy nó có một người thôi chứ không có mấy người, đó là chồng cô thôi chứ thầy không có dính líu trong đó nha. Mà dữ quá là dữ đi, nói chuyện với mấy thầy mà la lối sùm. Mà thật sự thầy không biết ức giáp là chuyện gì, đại khái ghen. Thầy thấy sao mà phụ nữ bình thường thì hiền lành dễ thương, chứ lúc ghen lên thì thầy nghĩ mấy ông này bỏ của chạy lấy người là chính xác. La sùm hết, thầy mới nói thôi cô ơi, thầy nghĩ chồng cô đi đó là đúng rồi, quyết định chính xác rồi. Cô hỏi tại sao vậy? Thầy có nói dữ quá. Theo lại ông phải đi 20 năm trước chứ không phải đợi tới bây giờ đâu, ông kiên nhẫn lắm rồi đó. Cho nên bây giờ thầy mới thấy thầy quyết định xuất gia là đúng đắn. Chứ ở nhà mà như vậy là chết. Thầy khóc rắm ra rắm rứt vậy. Thầy hỏi trong cái cuộc sống này ai cũng có những cái điều lo toan phiền muộn, nhưng mà cô nên nhìn lại cái thái độ cư xử của mình đối với người thân của mình như thế nào, rồi mình hãy thấy cái sự việc đó giải quyết bằng giải pháp nào. Thầy với cô chưa quen, chưa biết, chưa thân, mà mới vô là thấy chiến tranh rồi. Cô là một Phật tử, cô nói chuyện với một thầy tỳ kheo,
ít nhất cô phải có lòng tôn kính. Không có sự tôn kính, ít ra cũng phải có lịch sự sơ giao mà, phải không? Chưa chi mà cô nạt cái kiểu đó thì thầy nghĩ ở nhà này một ngày là cô ăn thịt chồng cô ba bận. Thì ổng sợ quá, ổng phải đi thôi chứ làm sao giờ. Quý vị nghĩ phải không? Cô hỏi bây giờ con phải làm sao thầy? Đàn ông bây giờ đó toàn là cái thứ mê. Mê gì mấy ông biết, thầy không nói thêm nữa. Theo quý vị thì cái nỗi bức xúc của người vợ này chúng ta có thể hóa giải bằng cách nào đây? Dạ con mời bác. Mời bác đó. Bác mang móc kiến nè. Đó, dạ. Nếu bác là cái người vợ đau khổ bị chồng phản bội, bác phải làm răng.
Bác xin hả? Chúng ta phải là
bác chồng.
Dạ, chồng đó là người chồng. Xin chú đúng người chồng, là người vợ, chú đúng người vợ. Xin người chồng mình đó, mình muốn cho được hoàn toàn có trách nhiệm. Thì là mình phải dưới quyền của người chồng mình. Mình nói bằng dịu dàng, ngon ngọt, mình người chồng mình thương yêu mình. Xin xin bà thầy.
Bây giờ chồng bác không thương bác, đã thương cô hàng xóm bác tính thì sao?
Dạ, chồng tôi là xin bà thầy là năm là bốn năm bên ngoài bác á, là cũng có lộn xộn mà cũng có thương như vậy, là người mình giúp mình giống như người ta thì chưa. Con xin bà thầy là cũng có một điều không có gì cả, con thương người mình. Dạ, không.
Dạ, cảm ơn bác.
Dạ, xin
lần này. Xin lần này, các bạn lớn tuổi cũng còn tốt khỏi nghề. Thì nó nói với lại cô đó, cô ơi, bao nhiêu năm làm chồng làm vợ rồi, tình bây giờ chắc cũng phai, nhưng mà nghĩa thì nó còn mặn, phải không? Không còn tình, thì vẫn còn nghĩa. Thì cô nên giữ cái nghĩa vợ chồng đó, mà giữ lại của chồng mình bằng cách hiền lành, mềm mỏng, giống như bác mình nói vậy đó, mình phải tôn trọng đó. Ai mà không muốn cưới vợ hiền, phải không mấy cô? Có phải không? Thầy thấy mỗi lần nghe đồn nghe tiếng mấy cô không, còn nghe tiếng mấy ông chồng. Bình thường ngọt ngào quý vị biết đụng chuyện ba làng tám sớm đều nghe. Ông chồng muốn cưới được một cái người vợ hiền lành, ông cũng nở mặt nở mày, chứ cưới nhà một cái người mà hung dữ quá thì coi như là không trốn luôn, phải không? Nếu mà lỡ rồi thì mình nên ngọt ngào. Thầy nói với cô đó như thế. Thầy nói bây giờ cô già hơn người ta, làm sao cô cạnh tranh được với những người khác? Cô bệnh hoạn mà thầy nghe nói như thế này thì chắc cũng là xấu. Vừa già vừa xấu nữa thì làm sao cạnh tranh được? Thầy cô nói trời đất quỷ thần, sao thầy nói giống y như người ta quỷ dịch thế vậy? Thầy nói mình già, mình xấu, mình đã thua rồi, phải không? Bây giờ mình phải lấy cái gì? Mình phải lấy trái tim nhân hậu từ ái của người phụ nữ trong một gia đình. Đó là vợ hiền, là một người mẹ mẫu vật thì mới giữ được trái tim của chồng. Thân của chúng ta thì giả tạo, mạng của chúng ta thì vô thường.
Điều này Đức Phật đã dạy ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác rồi. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Thì tất cả những gì ở trong cái cuộc sống này, thấy hay không thấy, cho dù lớn như là trái đất, nhỏ như một hạt cải, cái đó đều gọi là sắc pháp. Nó ở trong thế gian, nó thay đổi mau chóng. Còn cõi nước chúng ta ở thì nó tạm bợ. Cho nên chúng ta hãy nghĩ tới vô thường mà chúng ta nguôi ngoai đi những cơn phẫn nộ, phải không? Nhưng mà chúng ta thường thì không nghĩ, không nghĩ tới vô thường. Lúc đó thì giận rồi, mà giận lên rồi đó thì chuyện gì cũng có thể làm hết. Có một anh đó, anh tới anh nói, anh kể cho thầy nghe. Anh nói thầy biết không, con sợ nhất đó là vợ con ghen. Thầy hỏi tại sao. Mà anh này là làm ở trong chính quyền tỉnh đó nha, làm trong thường vụ tỉnh ủy đó.
Anh nói con không có tưởng tượng được, vợ con là giáo viên đó thầy. Giáo viên á. Nhưng mà tới lúc ghen lên á là bà không biết bà là cô giáo nữa. Đi thì đi như là chạy giặt vậy đó. Vô ngay công sở con đứng la từ đầu cho tới cuối, con xấu hổ gần chết. Mà thật ra là chuyện gì đâu, không biết chuyện gì hết, chỉ nghe phong phanh ai gọi điện nói tao thấy chồng mày đi với ai là rồi. Con nói thiệt với thầy, mỗi lần làm việc xong con không dám về nhà. Không dám về nhà. Về nhà đó, chuyện đầu tiên là vợ con kiểm tra điện thoại coi bữa nay con gọi cho ai, ai gọi cho con. Cho nên điện thoại cầm tay đổi tên thành điện thoại cầm chân. Thầy nói vậy là anh có phước quá rồi. Anh nói có phước cái gì thầy, con nghẹt thở gần chết. Thầy nói quá tốt rồi, anh đi anh đứng anh ngồi nằm gì đều có người sắp xếp quan tâm để ý, thì như vậy là anh có phước báo lớn lắm. Anh nói phước đâu không thấy, con thấy con sắp tắt thở con chết. Thầy nói vợ anh thương anh quá rồi, chăm sóc anh kỹ quá rồi, còn đòi gì nữa. Ở nhà là chăm sóc là chuyện nó nhỏ, mà tới khi anh tới công sở anh đi làm việc, vợ anh cũng để ý chăm sóc anh như vậy là anh quá có phước rồi. Thầy nói nếu như có một điều ước thì anh ước cái gì? Anh nói nếu có điều ước con ước được độc thân. Cuộc sống của chúng ta là như thế, ngày nào cũng vậy, từ sáng cho tới tối chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu là phiền muộn, biết bao nhiêu là khổ đau. Và những phiền muộn, những khổ đau đó, bây giờ quý vị cứ ngồi dành khoảng 10 giây, chúng ta suy nghĩ coi những cái phiền muộn, những cái khổ đau đó do ai đem tới cho chúng ta. Rồi, 10 giây đã qua. Quý vị trả lời cho thầy nghe coi, cái phiền muộn, cái khổ đau đó do ai đem tới? Do người nào đem tới? Có phải do người thân yêu của chúng ta đem tới không? Phải không? Phải không quý vị? Chứ không lẽ cái người hàng xóm đem tới cho mình? Chính những người mà chúng ta thương yêu họ. Chứ còn mình không thương yêu mắc mới gì mình giận hờn. Phải không? Mình không quý mến, mình không trân trọng mắc gì mình phải bực tức. Là người dân nước lã chúng ta không có phải quan tâm. Mà vì họ là người đã nhận ân tình của mình, họ nhận cả tuổi thanh xuân và họ nhận cả cuộc đời của mình, nhưng tại sao họ lại làm khổ mình? Phải không? Cho nên quý vị cứ trách hoài à, tại sao phải khổ, tại sao phải làm tôi khổ, tôi khổ đến bao giờ? Quý vị đặt ba câu hỏi này, xin thưa, đến nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa trả lời được. Khi khổng khi không người ta làm khổ mình à, nó phải có lý do. Thường chúng ta không nhìn một cách khách quan về bản thân mình, mà mình nhìn rất là khắt khe đối với người đối diện, nhưng mà chúng ta lại thả lỏng mình, chúng ta không có nhìn bản thân mình một cách khắt khe đâu.
Người khác thì chúng ta khắt khe vô cùng, nhưng đối với bản thân thì chúng ta lại có lý do để bào chữa
và để xóa đi cái tội của mình. Thì tất cả những cái điều mà cho chúng ta làm phiền não đó, đạo Phật gọi là chúng ta chấp ngã. Mình nghĩ mình là hy sinh, cho nên người kia không được quyền sỉ nhục mình. Mình nghĩ mình đã yêu thương hết cả cuộc đời bằng cả trái tim này, cho nên người kia không được quyền làm tổn thương mình. Như vậy, ngay nơi đây, nỗi khổ đau này là nỗi khổ đau của bản ngã, của sự tham chấp. Chúng ta đặt điều kiện, tôi thương anh, tôi thương em, tôi quý bạn, tôi chăm sóc, tôi chiều chuộng, với điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3. Tất cả những điều kiện đó lần lượt chúng ta đưa ra. Khi người đối diện không đáp ứng được điều kiện này, đó chính là mấu chốt để làm cho chúng ta phiền não, làm cho chúng ta tăng lên tất cả những cái điều gay gắt, gấu ó
và rồi đưa tới cãi vã. Đối với đạo Phật không dạy cho chúng ta né tránh, vì chúng ta né tránh những cái phiền muộn đó, chúng ta cũng sẽ được một phút giây ngắn ngủi nào đó bình yên. Nhưng rồi chúng ta vẫn đối diện với lại tất cả những khó khăn, những gian khổ và những nỗi niềm thống thiết trong cuộc sống mà chúng ta cho rằng người thân chúng ta đem tới. Giống như hồi nãy bác này nói đó, buồn khổ đi chùa, đi chùa lại phần hết khổ, nhưng về nhà xin thưa chưa chắc hết khổ đâu, phải không bác? Vậy chứ mới gây lộn thất thì đó, mình đi chùa mình gặp thầy, mình gặp đạo hữu, mình vui, nhưng về nhà gặp cái mặt bả chầm chầm một đống đó, an lạc không? Hết khổ không? Hết không bác? Chưa hết. Về niệm Phật nữa, niệm Phật nữa bà hỏi bộ khùng hả? Giống như cái cô đó, cô gây lộn với chồng, cô cũng đi, cô đi chùa, đi chùa xong rồi về nhà bài kinh ra tụng, không nấu cơm cho chồng cho con ăn, chồng đi làm về không có cơm, bà ngồi bà tụng, bà tụng kinh, nhưng mà ngồi chờ một tiếng đồng hồ chồng không làm sao không chịu nổi. Ông mới nói bà tu cái gì bà không biết nữa, chồng con đói mà tu cái gì. Bà ngồi bà tụng kinh tỉnh bơ. Theo quý vị thì cái việc tụng kinh của người vợ này đúng không? Không sai, nhưng mà chưa hợp lý. Tụng kinh nói sai kiểu đó, mấy thầy tụng kinh làm gì phải không? Nó không có sai, nhưng mà nó không có hợp thời. Ngay cái lúc đó mà sao tụng kinh nói? Thử nghĩ coi, 9 giờ tối rồi, chưa có cơm nước cho chồng ăn, chồng đi làm về mệt, mà bà còn tụng sám hồng trần nữa. Quý vị biết cái bài sám hồng trần không? Có thuộc cái bài này không? Đạo tràng khảo bài nha. Bây giờ trong đạo tràng đây ai thuộc bài sám hồng trần? Bà ngồi bà rỉ rả tỉ tê, bà gõ mỏ cốc cốc ken ken. Hồi nào đứng ngồi, bây giờ yên lặng như chồi cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Bà rên cái kiểu đó ông chồng sao chịu nổi, phải không? Cho nên là thầy nói tụng kinh kiểu này là chết dớt rồi, không được. Cái bài này nó thê lương, nó thảm não dữ lắm. Mà cái người thân của mình chưa có đủ bình tĩnh để nghe được cái lời cảnh tỉnh này, nghe cái kiểu khác, tức là bây giờ phải nghe cơm nghe canh, chứ còn chưa nghe được. Để cho ông ăn cho no đi rồi người tha hồ đó mà tụng từ tối tới sáng cũng được. Đang đói bụng là tụng được không? Không được. Cho nên hành động này nó không có hợp lý. Cái đó đáp ứng được cho ngã chấp của mình. Chúng ta đi chùa chúng ta thanh thản được một chút, nhưng về nhà phải đối diện. Mà đối diện chúng ta giữ cái tâm nào? Hả quý vị? Vẫn còn khổ đau mà. Cho nên cái niềm vui nho nhỏ khi chúng ta né tránh đó, niềm vui đó có. Nhưng Đức Phật dạy rằng cái niềm vui đó cũng giống như người tử tù, nhưng khi ra pháp trường tòa tuyên án chung thân. Thì cái người tử tù đó mừng lắm, vui lắm, tôi không có phải chết, tôi không có phải bị bắn nữa, vui lắm. Nhưng tới khi lính dẫn về trại giam, biết rằng cả cuộc đời này không thoát ra khỏi bốn bức tường, thì có khác gì tử hình không? Cũng vậy, cái niềm vui của chúng ta né tránh nó cũng giống như người tử tù được tuyên án chung thân. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên đối diện với chông gai nghiệt ngã của đời thường, tức là đối diện với nghiệp chướng để hóa giải nghiệp chướng. Nhưng muốn hóa giải nghiệp chướng đòi hỏi chúng ta phải có bản lĩnh, phải không? Bản lĩnh kiểu gì? Tất cả chúng ta đều đã hơn một lần nhân duyên trong cuộc đời này đã gây lộn, phải không? Chúng ta đã từng gây lộn rồi, gây lộn vì những bất mãn trong cuộc sống,
vì những khó khăn của đời thường. Rồi chúng ta làm lụi với tất cả những nỗi niềm đó. Cho nên gặp chồng cũng không vui, gặp con cũng không có gì được an lạc. Cho nên gặp chồng, cần chồng, gặp con, ngửi con. Rồi cuối cùng chúng ta phán cho một câu là sống trong cái nhà giống như ở cái địa ngục. Bây giờ đi đâu? Đi đâu trên đường bình yên? Cố nhà sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết đó. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, thực chất cuộc đời này ở đâu cũng mỏi mệt hết. Đố quý vị đi vô chùa có mỏi mệt không? Có không? Có, dành chỗ ngồi kế góc cột thấy vừa là cũng mỏi mệt lắm rồi. Phải không? Bây giờ dành chỗ nào đi ngồi cho gặp được cái mặt của ông thầy bóng mây mà đáp ứng được nhu cầu không đau lưng là cũng mệt mỏi lắm rồi. Nó đứng ngoài cửa sổ mà chen nhau cũng mệt mỏi lắm rồi. Nghe không rõ cũng mệt mỏi lắm rồi. Phải không mẹ?
Phải.
Có một lần thầy đi về Kiên Giang đó, chùa thấp hơn chùa này nữa, nghèo hơn, không có chỗ, cũng chật như thế này. Mà quý vị biết đó, 7 giờ tối giảng, 5 giờ chiều chạy tới xí chỗ đó, 5 giờ chiều chạy tới để xí cái chỗ trong cái chùa đó. Quý vị biết đó, đi tới trước khi giảng thầy nghe sùng trên chánh điện, thầy nói trời ơi cái này đâu có phải đi nghe thuyết pháp đâu, phải không? Nếu đi nghe thuyết pháp thì mình vô mình ngồi trật tự, dùng cái tâm chánh niệm của mình. Thì quý vị biết đó, mình phải dùng cái tâm chánh niệm của mình đi tới chùa, thì như vậy chúng ta mới không có bị khổ sở, chúng ta mới không bị bực bội. Dùng cái tâm đó thưa với lại đại chúng, ở chùa hay ở nhà, ở giữa chợ hay ở công sở, chúng ta vẫn được bình yên. Tại vì chúng ta tu ở đâu? Thầy quý vị tu ở đâu? Tu ở trong tâm mà. Thôi đừng có chảnh nữa. Tu ở trong tâm là biết chắc rồi. Nhưng mà chúng ta tu với ai? Tu với người thân của mình. Và chúng ta tu giữa dòng đời đau khổ này, thế chúng ta né tránh không có được. Quý vị xác định lại ha. Mô nại đầu tánh thường nói đó, khi chúng ta giữ tâm chánh niệm, nơi đó chính là đạo tràng an nghiêm. Quý vị biết câu này rất là hay đó.
Cho nên đạo tràng tu tập của chúng ta là ở đâu? Ở giữa cuộc đời. Quý vị đã xác định cho rõ ha. Còn mà nói ở tự tâm là mình nói chuyện huệ. Mình nói cái đó là nói huệ. Tại vì kinh Phật đã nói như vậy rồi, tu là tu tâm. Thì ai mà không biết tu cái tâm. Nhưng mà bây giờ hỏi tu tâm là tu cái gì? Nó vô xí cái chỗ ngồi là cũng chữa lộn. Rồi cái tâm mà dùng ở đâu rồi? Cho nó đi du lịch rồi phải không? Cho nên lúc đó chỉ còn cái xác thôi mà cái tâm mất tiêu rồi. Mình hỏi nói chuyện cao xa, hỏi thực tế. Ông bà mình dạy rồi, khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Cho nên vô chùa tu là đẹp hiểu. Bây giờ mời cả thầy người nâng bọc ra. Tu số 1 là mã mới được là tu ở đâu? Tu tại nhà. Phải không? Chúng ta tu với ai? Tu với người thân mình trước đi. Còn tu với lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là dễ ẻ ca. Mình vô đây mình có la sạc cái chùa này, Đức Bổn Sư cũng cười. Phải không? Nhưng mà la lần thứ hai thì coi chừng. Thầy trụ trì không cười là chết. La lần thứ ba là nguy hiểm rồi. Tức là chúng ta phải tu với người thân mình trước. Cái tu này quý vị đừng có nặng vào trong cái chuyện tu, mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa từ nơi chuyện thay đổi. Chúng ta thay đổi làm sao? Từ hành động, lời nói và việc làm của chúng ta, khiến cho người thân của chúng ta chấp nhận sự hiện diện của mình là sự hiện diện quý báu. Chứ đừng để người thân của mình mà nhìn thấy mình là né. Giống như cái cô đó, cô nói thầy ơi thầy, giờ con ghét quá là ghét. Con về nhà con ăn chay, con tụng kinh, con niệm Phật, mà con đi tới đâu á là ba của tụi nó né, rồi riết rồi mấy tụi nó né luôn, mấy đứa con né. Thầy hỏi cô tu làm sao? Có nghĩa là con cũng ăn chay, con cũng niệm Phật, con cũng tụng kinh. Thầy nói ủa lạ gì? Sao mấy người khác cũng ăn chay, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật mà ta không né, ta quý, mà sao cô ăn chay niệm Phật mà ta né? Thầy thấy cái này là không ổn rồi. Cô nói thầy nói gì không ổn, chính con nghe thầy đã ăn chay là có công đức con về con ăn chay nè. Thầy hỏi niệm Phật lúc nào? Cậu mới nói là 4 giờ sáng con thức dậy con tụng kinh. Tụng kinh cho tới 6 giờ. Xong con đi tập thể dục. Tập thể dục xong về 7 giờ con niệm Phật tới 8 giờ. 8 giờ xong rồi con mới đi chợ con nấu cơm tới 10 giờ. 10 giờ rồi con tụng kinh tiếp cho tới 12 giờ. Xong rồi con ăn cơm. Ăn cơm xong rồi 12 giờ con tụng kinh tiếp
cho tới 2 giờ. 2 giờ xong con đi tập thể dục tới 4 giờ chiều về con công phu chiều con tụng kinh. Con tụng kinh cho tới 6 giờ. 6 giờ xong con nấu cơm. Nấu cơm xong con niệm Phật. niệm Phật xong tới 9 giờ con ăn cơm, xong 10 giờ con đi ngủ, tới 12 giờ con thức dậy con niệm Phật nữa, 12 giờ niệm mới lên. Thành nó bà tu cái đó chồng bà không điên là cũng may. Còn là bà giữa là giờ linh thiêng bà tụng niệm không à. Chồng thì lao động nặng, con lao động nặng, 4 giờ bà gõ chuông ngõ in ỏi ai ngủ cho được. Trời đất ơi, thầy nghe cái lịch tụng kinh của bà, niệm Phật của bà, ăn chay của bà, quý vị biết, còn hơn cả các thầy xuất gia trong chùa. Thầy nói cái này là giống Hồi giáo cực đoan quá. Quý vị biết con của bà tới nói, thưa thầy, con biết mẹ con tu kiểu gì mà con thấy sợ quá. Bây giờ thầy dạy làm sao cho mẹ con đừng ăn chay niệm Phật, đừng tụng kinh nữa. Thầy nói sao kỳ vậy con. Nó nói thầy biết không, mẹ con á sắm cái tô, cái son, cái chảo, cái nồi riêng để nấu ăn riêng, rồi cái ly riêng thì tụi con quên. Hãy mà tụi con lấy cái ly đó uống nước thì mẹ con đập cái ly. À, lấy cái chén đập cái chén. Nhà ở trên dốc cao con phải chạy xe lên. Thì nhầm lúc má con đang tụng kinh á, cái lấy cái dùi chuông á phang xuống trúng cái đầu con ung cục hở đồ. Còn la một câu đồ quỷ, mẹ không thấy tao đang tụng kinh hả mày. Mà chết rồi. Bà tu cái kiểu này thầy thấy cực đoan quá. Phải không? Cho nên mấy đứa con nó cảm thấy là bất an. Nó nói thầy biết không, hồi trước mẹ con không có tu đó, mẹ con hiền lành lắm. Từ ngày mẹ con tu là mấy anh em con thành quỷ chùa hết. Cứ nói ra câu nào mẹ con nói tụi bay là đồ quỷ chùa, theo phá không cho tao tu. Cho nên con thấy mẹ con tu kiểu đó thôi đi, lại Phật lại thầy cho mẹ con đừng tu. Thì quý vị thấy đó, rốt cuộc là chúng ta tu với ai? Tu với người thân mình phải không? Phải không? Tu với vợ, tu với chồng, tu với con cái, tu với bạn bè đồng nghiệp của mình, tu với cuộc sống xung quanh chúng ta. Tại vì chữ tu nó có nghĩa là thay đổi. Chứ quý vị đừng có nghĩ tu là phải ngồi thiền, phải tụng kinh, rồi phải ngồi tụng kinh cả ngày, ngồi thiền suốt đêm như vậy á, về nhà mà tụng cái kiểu đó là chồng con mình tẩu quả nhập ma chết hết. Phải không? Mình tu không có đúng rồi, không có đúng nghĩa chữ tu rồi. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta tu rất đơn giản, ngay lúc mà vợ chồng gây gắt với nhau, Đức Phật dạy chúng ta nên yêu thương. Ngay lúc vợ chồng mà đang có mâu thuẫn với nhau, Đức Phật dạy chúng ta nên thông cảm. Ngay lúc chúng ta và tất cả người thân đang đối đầu với nhau để giải quyết một vấn đề gì đó, Đức Phật dạy chúng ta nên từ ái. Chúng ta dùng tâm yêu thương, dùng tâm thông cảm, dùng tâm từ ái, đó chính là hóa giải tất cả những nỗi khổ đau trong cuộc đời. Và quý vị thấy rằng chúng ta sẽ được bình yên bên cạnh cuộc đời. Lúc Đức Phật còn tại thế, bây giờ Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Thưa với lại quý vị, có một cái anh đó, anh rất hiếu thảo. Từ ngày ba của anh mất thì anh ở như vậy, anh nuôi mẹ. Thì mẹ mới nói không được con à, mẹ thấy con cực khổ quá, bây giờ con phải lấy vợ thôi. Thì người anh nói thôi con không lấy đâu, tại vì vợ con thì còn có con cái rồi, tánh khí nó không vui vẻ, chăm sóc cho mẹ thì mẹ buồn, cho nên thôi con không lấy vợ. Từ người mẹ năn nỉ hoài, cuối cùng anh này lớn tuổi rồi mới đi lấy vợ. Thì cuối cùng bà mẹ mới cưới vợ cho cái anh này đúng với cái ý của ảnh. Nhưng mà quý vị biết không, cưới về 10 năm cô này không sanh con, hiếm muộn. Bà mẹ bà không chịu, bà nói bây giờ phải cưới một người vợ khác để có con nối dõi tông đường. Thì cái anh này anh không đồng ý. Nhưng mà cuối cùng á, cái người vợ khôn khéo lắm mới nói thôi anh à, bây giờ để em cưới vợ cho anh.
Thì người chồng đồng ý. Thế là cái cô vợ, vợ cả này mới bắt đầu đi tìm cho người vợ, cho chồng một cô vợ trẻ đẹp. Thế là tìm ra được cái cô đó năn nỉ, thì cô đó bằng đầu. Thì cô vợ cả này mới nói em à, nếu như em mà có thai thì em cho chị biết để chị chăm sóc. Thì cái cô vợ thứ hai này có thiệt thà, mỗi lần cô có thai là cô cho hay. Nhưng mà sau đó mấy tháng
thì cổ lại bị hư thai. Và hai lần đều hư thai, cổ cũng không biết. Tới chừng cổ đi tâm sự với mẹ ruột của mình, thì mẹ ruột nói mày ngu quá, cái con vợ cả đó nó hại mày rồi, cho nên mày không có được cho hay nữa. Thì tới lần thứ ba cái cô này mang thai, cô không cho hay, nhưng mà tới cái bụng cô lớn rồi, 7 tháng rồi. Thì cái người vợ cảm nói tại sao em không cho chị hay. Thì cái người vợ này cũng thiệt thà, nói cho chị hay hai lần chị hại em rồi. Trên đời này chưa từng thấy ai thiệt thà giống như cái cô này, phải không? kể hết. Mẹ em nói em ngu si, chị là quỷ dữ. Hồi đó cứ nói cái kiểu đó là tao chết, chết không kịp trốn. Thì cái người vợ cả nó trời sẽ em khờ vậy, em nói cho chị để chị chăm sóc cho em. Thế là cô này ngấm ngầm tẩm thuốc vào trong thức ăn, và cái người vợ này ăn vào thức ăn đó bị ngộ độc và chết. Thì trước khi chết đó, thì cái người vợ này mới nói đó, mày là ác quỷ, mày hại cả ba, cả tao và ba đứa con tao, cho nên tao mà chết tao sẽ thề làm la sát, tao ăn thịt mày với con của mày, gặp đời nào tao cũng ăn. Nói xong cái người vợ lẽ và người vợ sau đó chết trong uất hận, tức là vì cái tâm niệm sân si hận thù đó chết. Thế là chết cái cổ đầu thai là một con mèo. Thì ông chồng về biết ra sự việc là do người vợ cả hại người vợ thứ này. Ông buồn quá, ông đánh cái người vợ đó và đánh cô ta mang bệnh chết. Thì chết ấy, trong sân hận, trong ái nhiễm, cho nên cổ đầu thai là một con gà. Thì quan gia ngõ hẹp, con gà với con mèo gặp nhau. Thế là con gà này đẻ ra bao nhiêu trứng, con mèo ăn hết. Ăn tới lần thứ ba con gà nó mới nói đó, mày là đồ quỷ, mày ăn mấy đứa con của tao, bây giờ mày muốn ăn thịt tao nữa hả? Thì nói như vậy đó, thì con mèo này chạy tới nó chụp, nó cắn cổ con gà. Con gà chết, con gà mái đó nó chết, nó đầu thai là làm thành một con bèo. Thì cái con mèo này một thời gian sau nó cũng chết, nó đầu thai là làm con nai. Thì lại quan gia ngõ hẹp nữa, con nai này mỗi lần đẻ con ra là bị con bèo đó bắt con ăn thịt. Cả ba lần. Thì con nai đó nó mới nói là tại sao ngươi ác độc vậy, ngươi ăn thịt của con ta, bây giờ ngươi muốn ăn thịt ta nữa. Thì nói như thế xong thì con bèo tới nó vồ lấy cái con nai mẹ này, nó cắn ngay cái cổ chết. Thì con bèo đó chết, bắt đầu thai làm quỷ la sát. Thì con bèo đó đầu thai lại làm con gái của một gia đình. Thì cô con gái này lớn lên có chồng rồi có con. Thì quỷ la sát này nè, nó tìm tới nhà của cái người phụ nữ này. Mỗi kỳ sanh con là nó tìm cách vô, nó bắt thịt, bắt đứa con nó ăn thịt. Cho tới lần thứ ba sắp sửa sanh, thì cái người vợ này mới nói với chồng, thôi đi về nhà, cha mẹ của mình ở gần tỉnh xá Kỳ Hoàng đó, cho bình yên để sanh con. Sau khi sanh con xong một tháng trở lại, thì khi trở lại đó, đi tới một cái hồ nước, thì người chồng mới mệt, người vợ mệt quá mệt xuống dưới cái hồ đó tắm, giao con cho người chồng giữ. Thì vợ tắm xong tới người chồng tắm, thì người vợ vừa bồng con thì con quỷ la sát nó tới liền. Thì người vợ này đã nhìn ra được con quỷ la sát này, đã nhận diện được, thì mới kêu ông chồng chạy tới cầu cứu. Thì lúc bây giờ người chồng, hai vợ chồng mới bồng đứa con chạy ngay vào trong kỳ viên tịnh xá. Lúc bây giờ Đức Phật đang giáo hóa, thì quỳ dưới chân cầu Đức Phật cứu mẹ con của mình. Thì quỷ la sát không được vào trong tịnh xá, vì có Long Thần Hộ Pháp chặn lại ngay cửa, không cho vào. Thì Đức Phật mới cho phép Long Thần Hộ Pháp ấy, cho quỷ la sát vào. Thì khi quỷ la sát vào đó, thì cái người mẹ này bồng đứa con run rẩy sợ, sợ quỷ la sát ăn thịt con của mình. Đức Phật mới nói, tất cả những nỗi khổ đau quán thù đều do nghiệp chúng ta tạo ra, phải lấy cái tâm từ ái để hóa giải tất cả những hận thù. Con của ngươi bị người khác ăn thịt, ngươi đau khổ, ai cũng đau khổ như nhau khi làm mẹ mà mất đi đứa con của mình. Quý vị biết, nghe Đức Phật khai thị tới điều này, chính quỷ la sát chứng được quả dự lưu. Và lúc bây giờ Đức Phật mới kêu cái người mẹ kia nói, cô hãy giao đứa con hãy giao đứa con cho quỷ la sát bồng đi. Thì cái người mẹ này không có dám, sao dám giao con, phải không? Nó ăn thịt con mình hai lần rồi, bây giờ làm sao dám nữa. Đức Phật nói, cứ giao đi, không sao đâu. Thì khi cái người mẹ này đó nghe Đức Phật nói như vậy, thì mới dám giao đứa con cho quỷ la sát bồng. Thì quỷ la sát bồng đứa con mà khóc, mới thấy đứa nhỏ này nó đâu có tội tình gì, và chính con của mình cũng bị chết trong cái sự hận thù đó. cho nên mới trao đứa con lại cho bà mẹ. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới dạy: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thưa với lại đại chúng, tuy chúng ta không có sân hận giống như là La Sát và cái người mẹ đó để quan quan tương báo đời đời không dứt, nhưng có lúc chúng ta cũng sân hận giống như hai người này. Đối với người thân của chúng ta không chừa một lối thoát. Đối với những sai lầm của người thân, chúng ta không tha thứ, phải không? Cho nên chúng ta mới thốt lên cái câu: tôi á nha, tôi sống tôi để bụng, tôi chết tôi đem theo, phải không quý cô? Nói cái lời này có nghĩa là chúng ta đã quá hận thù. Và cái hận thù này làm sao nó quá giải được tất cả những nỗi khổ đau trong cuộc đời, mà Đức Phật dạy nghiệp chướng nó vẫn còn đó. Cho nên chúng ta hận thù, chúng ta không thể giải quyết được vấn đề, không giải được nghiệp chướng, mà chỉ có cái lòng từ bi của chúng ta mới khóa giải được tất cả những nghiệp chướng của cuộc đời này. Như vậy chúng ta đang sống trong cuộc đời có nghĩa là chúng ta công nhận mình đang bị nghiệp chướng. Chúng ta đang đi trong cuộc đời thì chúng ta đang đối diện với khổ đau của cuộc đời. Như vậy chúng ta tìm hạnh phúc ở đâu? Chúng ta tìm bình yên ở đâu? Không phải ở đây, cũng không phải ở nơi nào khác, không phải ở đời này, mà cũng không phải ở đời khác, mà ở ngay bên cạnh cuộc đời của chúng ta. Nếu như chúng ta thấy được cái bản ngã của mình nó quá lớn, nó chi phối cái cuộc sống này đem tới khổ đau, quý vị hãy lắng nghe Đức Phật đã khai thị cho chúng ta ngay buổi minh niên tại vườn Lâm Tỳ Ni của ngài trăng tròn tháng tư cách đây hơn 26 thế kỷ, qua câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Mùa Phật đản lại trở về, quý vị lại có dịp nghe lại cái câu khai thị đó. Đức Phật đã cảnh báo chúng ta rồi, trên trời dưới trời chỉ có cái tôi là độc tôn. Cái tôi này chính là nguyên nhân để đem tới khổ đau không dứt giữa cuộc đời đầy những hơn thua tham chấp dối lừa này. Cho nên hôm nay mùa Phật đản lại trở về, chúng ta tới chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta dâng trọn cả lòng thành của chúng ta, có nghĩa là chúng ta đang tu tập. Nhưng mà tu tập bằng cách lắng nghe lại lời khai thị năm xưa của Đức Phật đã nói tại vườn Lâm Tỳ Ni. Chúng ta quỳ dưới chân đấng điều ngự mà như nghe tiếng vang vọng từ lưu vực sông Hằng lời của đấng điều ngự: chỉ có cái ngã, cái tôi là chiếm độc tôn trong cuộc sống này. Thì cái tôi đó nó mới làm cho mình sân hận, cái tôi đó mới làm cho chúng ta ghen tức, cái tôi đó mới làm cho chúng ta không sợ chết để đối diện với tất cả những khổ đau cuộc đời mà thẳng tay đổ hết thị nộ ái ố. Cái tôi đó nó sẽ đưa cho chúng ta đi tới những cảnh giới tối tăm, đau khổ triền miên không dứt. Cho nên người tu tập nhìn lại cái tôi này, và chúng ta đổi cái tôi này trở thành cái tôi thánh thiện. Chúng ta không còn có ý niệm cố chấp vào cái tôi nữa, thì như vậy đó sen tinh khiết đã nở ra mà chúng ta dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ nhân mùa Phật đản Phật lịch 2553. Chúng tôi cùng tất cả các Phật tử, không phải ai khác hết mà chính là chúng ta. Không phải Đức Phật ở đâu xa xôi từ lưu vực sông Hằng, mà từ tiếng nói sâu thẳm nơi trái tim yêu thương thông cảm của chúng ta. Chúng ta lắng nghe tiếng nói đó, và ngay bản thân của mình ở cuộc sống này, thì như vậy mình là một đạo tràng, người thân mình là một đạo tràng, gia đình mình là một đạo tràng, và ngôi chùa Xuân Đông mãi mãi là một đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, để mỗi khi đông hay xuân, hạ hay thu, chúng ta đều tìm được bình yên giữa cuộc đời đau khổ. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành sự kiên nhẫn và thông cảm cho chùa Xuân Đông ở ngày Phật đản mà rất thiếu thốn điều kiện này, và chờ đợi. Chúc quý vị sống an lạc và hạnh phúc trong thánh đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. kính bạch Đại Đức Thích Thiện Phường, qua câu chuyện đạo lý 1 tiếng 30 phút đồng hồ, tất cả chúng con dù người đã tu lâu hay mới tu cũng cảm nhận sâu sắc lời dạy của Đại Đức. Chúng con nghe khi Đại Đức nói câu hát của Trịnh Công Sơn: bao nhiêu năm rồi còn mà ra đi, đi đâu loan quanh cho đời mòn mệt, thì hôm nay thay bằng lời cảm tạ, con xin hát hai câu hát của nhạc Trịnh Công Sơn mà trong đó có chữ Xuân Đông và kèm theo chữ Thiện Vực. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loan quanh cho đời mỏi mệt, trên đôi vai ta hai vẫn nhận nguyện gọi xuống nơi đây Xuân Đông là gọi đi về. Và bây giờ là để có hai chữ Thiện Phần: nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hồi hồ, thì ở nơi đây Thiện Thường là chốn quê nhà. Xin chào quý vị, đến đây thôi hướng sau đó ra dùng cơm.